Kiếm đạo độc tôn, chương 329, địa tinh đan, góc truyện audio.com. Tiếp theo, lần này hắn tổng cộng đạt được 13 gốc kiếm hình thảo, có thể vào trong phòng tu luyện của Vũ Thành để tìm hiểu kiếm ý, chỗ đó so với bất cứ nơi nào khác đều yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên ta không phải người cô đơn, không bì được với kiếm lão và huyết kiếm khách tiêu giao tự tại như vậy, vô ưu vô lo, có thể đối nghịch cùng thất phẩm tông môn, không cần phải kiêng kỵ bọn hắn. Bất quá có vị cao nhân kia và Nam La Tông tồn tại thì Lưu Vân Tông và Diệp Gia trên cơ bản là tương đối an toàn, một khi thực lực của ta đạt tới cấp độ thập đại kiếm khách tinh cực cảnh, thứ có thể uy hiếp ta ở Nam Trác vực sẽ rất ít. Diệp Trần một bên suy nghĩ một bên chạy đi. Mấy ngày sau, Diệp Trần đi vào Vũ Thành. Không có dừng lại, hắn trực tiếp đi đến giao dịch đại điện ở nội thành. Giao dịch đại điện cho đến giờ đều rất náo nhiệt, người ta tấp nập. Trong Nam Trác vực rộng lớn như vậy, cũng chỉ có giao dịch đại điện của Vũ Thành là có nhiều bảo vật nhất, linh thảo nhiều nhất, các quốc gia khác tuy rằng cũng có thành thị võ giả như vậy nhưng nếu so với Vũ Thành thì vẫn còn kém một chút. Trung phẩm bảo khí Liêu Quang Thương, đạt được từ trong tinh vực hồ của huyết ma chiến trường, giá khởi điểm 3 vạn khối trung phẩm linh thạch, người nào trả giá cao thì được. Vừa vào giao dịch đại điện, Diệp Trần đã thấy có người đang bán trung phẩm bảo khí. Trung phẩm bảo khí là một thanh trường thương tràn đầy liêu quang, mũi thương bắn ra hàn mang bốn phía tạo cho người ta một cảm giác vô kiên bất tồi, tuyệt đối là mặt hàng thượng đẳng trong số trung phẩm bảo khí. Cái gì, trung phẩm bảo khí, qua đó xem, đồ vật từ huyết ma chiến trường ra không kém được, nơi đó là địa phương nguy hiểm cùng tồn tại với kỳ ngộ, bảo vật không thể nào tưởng tượng được. Người bán chỉ tùy tiện hét to một tiếng, lập tức có 4-5 vị cường giả tinh cực cảnh vây quanh đến. Huyết ma chiến trường, Diệp Trần đã nghe qua huyết ma chiến trường, nghe nói là cũng như thiên mộng cổ địa đã tồn tại từ thời đại thượng cổ đến giờ. Bên trong có rất đông huyết ma, đẳng cấp của huyết ma chia làm huyết ma cấp thấp, hạ vị huyết ma, trung vị huyết ma, thượng vị huyết ma cùng với huyết ma tướng và huyết ma vương cực kỳ đáng sợ. Huyết ma chiến trường nói là chiến trường thì không bằng nói là một không gian loại nhỏ thì đúng hơn, đương nhiên, không gian loại nhỏ này so với thiên mộng cổ địa thì lớn hơn, nữa chia làm hai tầng, tầng 1 là nơi sinh sống của hạ vị huyết ma, trung vị huyết ma, tầng 2 là của trung vị huyết ma và thượng vị huyết ma. Tuy rằng hơi phiền toái, nhưng sau khi bước vào tinh cực cảnh tinh ngân kiếm vẫn phải đổi đi thì hơn, huyết ma chiến trường xem như là mục tiêu thứ hai đi. Hạ quyết tâm, Diệp Trần chuẩn bị đến huyết ma chiến trường tìm một thanh trung phẩm bảo kiếm, một bả trung phẩm bảo kiếm có thể tăng phúc 3-4 thành lực công kích là đồ vật ắt không thể thiếu của kiếm khách tinh cực cảnh. Giao dịch đại điện rất lớn, phương viên chừng vài dặm, lớn hơn so với một thôn trấn tương đối nhỏ. Ồ, là luyện đan sư. Đi vào trong giao dịch đại điện, ánh mắt của Diệp Trần rơi vào trên người một lão giả có chòm râu bạc trắng, lão giả thân mặc một bộ trường bào, trên trường bào có thêu hình hỏa diễm lượn lờ trên lò luyện đan. Nhìn cũng biết là quần áo và phục sức chỉ luyện đan sư mới có, mà ở trước người hắn. Góc truyện audio.com, bày một quầy hàng thủy tinh, bên trong là đủ loại đan dược. Có đan dược khôi phục chân nguyên, có đan dược tu bổ kinh mạch, có đan dược hồi phục chân nguyên nhanh chóng, còn có một loại đan dược không biết tên, lớn chừng ngón tay, toàn thân tràn ngập tinh quang nữa. Trước quầy thủy tinh có không ít cường giả tinh cực cảnh, bọn hắn nguyên một đám đều lộ ra thần sắc cung kính, không dám hô to gọi nhỏ, từ đó có thể thấy được thân phận của luyện đan sư đã quá lục tuần này cũng không đơn giản. Đan lão, cho ta lấy một lọ kỳ linh đan tu bổ kinh mạch đi. Đan lão, lần trước còn thiếu ngươi 1000 trung phẩm linh thạch, lần này trả luôn cho ngươi này. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Diệp Trần liền đi đến đó. Cái này là địa tinh đan sao? Diệp Trần chỉ vào đan dược lớn chừng ngón tay, tràn ngập tinh quang trong quầy hàng thủy tinh dò hỏi. Lão giả trả lời, đúng vậy, địa tinh đan có thể tăng lên tu vi cho cường giả tinh cực cảnh. Nhưng không thể giúp trợ đột phá cảnh giới được, tiểu hữu muốn mua sao? Diệp Trần nhìn giá cả, 1000 khối trung phẩm linh thạch một khỏa quả thật là rất quý, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, tại thế giới cường giả vi tôn, bất cứ vật gì cũng đều là để phục vụ cho thực lực tiến nhanh thôi. Cho ta 5 khỏa, 3 loại đan dược khác mỗi loại 2 bình. Đan lão có chút kinh ngạc, nhìn qua thì Diệp Trần tuổi còn trẻ nhưng thân gia lại xa xỉ như vậy, nhiều đan dược thế cộng lại đã vượt qua 1 vạn khối trung phẩm linh thạch rồi. Đương nhiên, Diệp Trần mua đan dược càng nhiều thì đương nhiên hắn sẽ càng cao hứng thôi, mỉm cười nói. 5 khỏa địa tinh đan 5000 khối trung phẩm linh thạch, 2 bình thất tinh đan khôi phục chân nguyên 1200 khối trung phẩm linh thạch, 2 bình tốc linh đan gia tốc chân nguyên 1500 khối trung phẩm linh thạch, 2 bình kỳ linh đan tu bổ kinh mạch 3000 khối trung phẩm linh thạch, tổng cộng là 1700 khối trung phẩm linh thạch. Đây là sinh ý đầu tiên với tiểu hữu nên 700 khối trung phẩm linh thạch cũng không cần, đưa 1 vạn khối trung phẩm linh thạch là được rồi. Tốt đây, Diệp Trần lấy từ trong chữ vật linh giới ra một cái hòm đầy trung phẩm linh thạch đặt ở mặt đất trước người Đan lão. Giao dịch hoàn tất, Diệp Trần đi dạo bốn phía một chút, thấy không có gì vừa mắt liền rời khỏi giao dịch đại điện, đi vào hành lang của phòng tu luyện trong nội thành. Ở đó vẫn là một phu nhân xinh đẹp như trước, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cường giả tinh cực cảnh trẻ tuổi như vậy, cảm giác có chút quen mắt rồi lại không dám xác định, cung kính nói. Xin hỏi là phòng tu luyện đẳng cấp cao giai hay là đỉnh giai? Phòng tu luyện chia làm 4 cấp bậc, phân biệt là cấp thấp, trung giai, đẳng cấp cao cùng với đỉnh giai. Trong đó đẳng cấp cao và đỉnh giai chỉ có cường giả tinh cực cảnh mới có tư cách sử dụng, dưới tinh cực cảnh dù có nhiều linh thạch hơn đi nữa thì cũng không có tư cách đi vào tu luyện, đây là quy củ của Vũ Thành. Diệp Trần nói, phòng tu luyện đỉnh giai bao nhiêu linh thạch một ngày? Phòng tu luyện đỉnh giai 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch một ngày, nếu như giao trung phẩm linh thạch là 500 khối. Phu nhân xinh đẹp thành thật trả lời, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, giao hạ phẩm linh thạch đây là phí dùng trong 3 ngày. Diệp Trần nghĩ nghĩ, vẫn quyết định giao hạ phẩm linh thạch. Tuy rằng giao trung phẩm linh thạch nhìn thì có vẻ tiện nghi hơn một. Góc truyện audio.com, chút 500 khối trung phẩm linh thạch tương đương với 2 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Có thể đối với hắn mà nói thì cơ hội dùng đến hạ phẩm linh thạch đã không nhiều nữa, trung phẩm linh thạch mới hữu dụng, có đôi khi 50 khối hạ phẩm linh thạch cũng chưa chắc có thể đổi được một khối trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, đối với đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh mà nói thì trung phẩm linh thạch của Diệp Trần có thể nói là kinh người. Đánh chết 5 vị cường giả tinh cực cảnh đạt được 10 vạn khối trung phẩm linh thạch tăng thêm phần của hắn, tổng cộng là 16 vạn khối trung phẩm linh thạch, vừa mới mua đan dược hết 1 vạn khối, giờ còn lại 15 vạn khối. Nếu so ra thì hạ phẩm linh thạch của Diệp Trần còn nhiều hơn nữa, chồng chất như núi. Từ chỗ 5 vị cường giả tinh cực cảnh tổng cộng đạt được hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch tăng thêm phần của bản thân đã đến 350 vạn khối, là một bút tài phú đáng sợ so với cửu phẩm tông môn còn giàu có hơn, đương đương với một số bát phẩm tông môn tương đối yếu rồi. Cầm ngọc bài, Diệp Trần dưới sự dẫn dắt của người tùy tùng tiến vào khu vực phòng tu luyện ở đằng sau. 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch một ngày, 10 ngày cũng có 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch rồi, lợi nhuận của phòng tu luyện này cũng thật là kinh người. Suy nghĩ trong lòng, Diệp Trần đi vào bên ngoài một cái sân nhỏ. Nơi này là phòng tu luyện đỉnh giai số 3, mời đại nhân đến. Tùy tùng đẩy cửa của cái sân nhỏ ra cho Diệp Trần, khom người cung kính nói. Diệp Trần gật gật đầu, lấy ra 30 khối hạ phẩm linh thạch ném cho đối phương. Đây là khen thưởng cho ngươi. Đa tạ, nội tâm bồi bàn kích động. Phòng tu luyện đỉnh giai so với phòng tu luyện trung giai càng rộng lớn hơn một chút, vừa tiến vào trong đó, Diệp Trần cảm giác được độ ấm của chung quanh tăng cao, nhưng chỉ là ở bên trong thôi, cũng không có cảm giác nóng lắm, trái lại rất ấm áp, một mảnh ôn nhuận, chân nguyên đang chậm rãi lưu chuyển dần dần trở nên sôi trào. Linh hồn lực tràn ngập, Diệp Trần nhìn ra chỗ chân quý của phòng tu luyện đỉnh giai. Khí thể tràn lên từ dưới nền đất không phải là màu đỏ nhạt mà là màu đỏ thẫm, điểm này thôi đã vượt xa phòng tu luyện trung giai rồi. Tài liệu trên vách tường phòng tu luyện cũng không đơn giản, khí thể màu đỏ sẫm tiếp xúc với nó lập tức bị bắn trở về trong phòng tu luyện, hình thành nên một khối khu vực hình cầu nồng đậm. Hỏa khí của địa sát hỏa khí so với phòng tu luyện trung giai không chỉ nồng đậm hơn gấp 10 lần, không hổ là phòng tu luyện đỉnh giai, không biết nếu đến gần địa sát chân hỏa để tu luyện thì sẽ như thế nào nữa. Chậm rãi thở ra một hơi, Diệp Trần xếp bằng trên bồ đoàn trong phòng tu luyện, mắt hơi nhắm lại tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, xem ra cần một khỏa địa tinh đan là được rồi, ta vốn cách tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không xa lắm, phối hợp thêm với phòng tu luyện đỉnh giai, mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều. Lấy địa tinh đan chừng ngón cái ra, Diệp Trần nhét vào trong miệng. 3 ngày qua đi, Diệp Trần như nguyện đạt đến tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chân nguyên so với 3 ngày trước thì nồng đậm hơn 5 thành, độ tinh thuần thì ngược lại không có tăng trưởng bao nhiêu cả, dù sao thì độ tinh thuần cũng là tăng lên theo cảnh giới, tinh cực cảnh sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong cũng không tính là tăng cảnh. Góc truyện audio.com, giới, địa tinh đan quả nhiên huyền ảo, ngoại trừ việc không thế giúp ta tăng lên cảnh giới ra thì tác dụng tăng lên tu vi thập phần to lớn, giảm bớt rất nhiều trong tu luyện. Tiếp tục tu luyện cũng vô dụng, muốn bước vào tinh cực cảnh trung kỳ không phải là chuyện ngày một ngày hai, mục tiêu kế tiếp của Diệp Trần chính là kiếm ý. Luyện võ trường của phòng tu luyện đỉnh giai phi thường rộng lớn, từ đông tới tây dài chừng 3 đến 400 mét, so với sân của nhà lớn thì còn hơn rất nhiều. Hấp thụ kiếm ý trên kiếm hình thảo, Diệp Trần nắm chiến vương bội kiếm bị tàn phá trong tay, một kiếm chảm lên cái cọc tu luyện ở phía đối diện. Phốc phốc, chất liệu của cọc tu luyện đã tiếp cận hạ phẩm bảo khí, vẻn vẹn chỉ lưu lại trên đó một vết kiếm sâu chừng 3 thốn, bất hủ kiếm ý lấy vết kiếm làm trung tâm nhanh chóng tràn ngập ra, cũng may là phạm vi của nó cũng không rộng lắm, không vượt ra ngoài luyện võ trường, nếu không thì khó tránh khỏi sẽ dẫn đến một ít phiền toái. Thân ở trong phạm vi bị kiếm ý bao phủ, Diệp Trần tĩnh tâm tìm hiểu. Bất chi bất giác thời gian nửa tháng đã trôi qua. Diệp Trần mở to mắt không ngoài dự kiến, cách đại thành càng gần thì càng khó tìm hiểu, trong nửa tháng này, tổng cộng đã tiêu hao 8 gốc kiếm hình thảo, lại chỉ có thể khiến kiếm ý của ta từ 9 thành 3 tăng lên đến 9 thành 5, chỗ trống còn lại không biết phải dùng bao nhiêu kiếm hình thảo mới có thể bù vào nữa. Không do dự nhiều, Diệp Trần tiếp tục lấy ra kiếm hình thảo. 7 ngày trôi qua, kiếm hình thảo chỉ còn thừa lại 2 gốc cuối cùng, không có hy vọng trùng kích đại thành nữa. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần lắc đầu tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khó khăn khi tìm hiểu kiếm ý đại thành vẫn vượt ngoài dự liệu của hắn. Khó trách kiếm lão thân là một trong thập đại kiếm khách tinh cực cảnh của Nam Trác vực vẫn đang dừng ở hơn 9 thành kiếm ý, không biết 9 vị kiếm khách khác có ai đột phá đến kiếm ý đại thành, lại có ai lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn không? Chỉ có đạt đến kiếm ý viên mãn, mới có tư cách trùng kích cảnh giới càng cao hơn thôi. 2 gốc kiếm hình thảo cuối cùng rốt cục tiêu hao hết. Trước mắt kiếm ý của Diệp Trần đình trệ tại 9 thành 7, chỉ kém kiếm ý đại thành có một tí tẹo, mà một tí này cũng phải cần rất nhiều năm mới có thể vượt qua được. Đương nhiên, trong kiếm ý của Diệp Trần có ẩn chứa bất hủ chi ý có thể chống lại kiếm ý đại thành và kiếm ý viên mãn, đây chính là ưu thế của hắn. Đến lúc nên rời đi rồi, nơi tiếp theo chính là tinh vực Hồ Huyết Ma chiến trường. Nghỉ ngơi một ngày, Diệp Trần tổng cộng ngây người ở trong phòng tu luyện đỉnh giai một tháng, số hạ phẩm linh thạch phải trả đạt đến 90 vạn. Cũng may là 90 vạn này rất đáng giá, hắn giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể trùng kích đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ rồi. Cách chương.